Ấn Diện Tổ thứ 27, ở Ấn Độ 28 vị tổ, đây là vị thứ 27 rồi, còn vị nữa là hết các thiền sư Ấn Độ. Qua cái hành trạng của Tổ Pháp Nhãn Đa La thì quý vị đã nghe cái phần trước, đến cái phần này đặt nặng ở ba anh em của con của vua Hương Chí. Vì ba vị thái tử này đều là cái người phát tâm hướng về Phật pháp tu hành, nhưng mà mỗi người có mỗi cái nguyện khác nhau. Người con lớn tên là Nguyệt Tịnh Đa La thì thích tu pháp niệm Phật Tam Muội. Quý vị biết niệm Phật Tam Muội là sao không? Thường thường đó, chữ Tam Muội là tiếng Phạn nguyên âm, dịch nghĩa là chánh định. Niệm Phật được chánh định. Niệm Phật có những cái phương pháp khác nhau. Như bây giờ chúng ta niệm Phật thì gọi là gì Tam Muội? Niệm Phật bây giờ gọi là trì danh niệm Phật. Còn niệm Phật Tam Muội tức là mình quán tướng của Phật, quán cái công hạnh của Phật. Ví dụ như mình quán Phật có 32 tướng tốt, mình nhớ những tưởng những tướng tốt của Phật, tướng thứ nhất, tướng thứ hai, tới tướng thứ ba, nhớ tướng tốt của Phật, đó là gọi là niệm Phật Tam Muội. Nhờ nhớ tướng Phật mà tâm mình nó định. Kế đó nữa là mình nhớ cái công hạnh của Phật. Ví dụ như nhớ Phật từ bi thương chúng sanh, cứu những con vật này, con vật nọ, hoặc là giảng pháp, thuyết pháp để mình giáo hóa chẳng hạn. Những cái hành động mà Đức Phật đã từng đi giáo hóa, những cái hành động đó, những cái hay, cái quý, chúng ta tưởng tượng những hình ảnh nó sống lại chúng ta, thì đó là gọi là quán hạnh tâm muội, cũng là nằm trong cái quán tướng. Vì vậy mà niệm Phật tâm muội có nghĩa là quán tướng hay là quán công hạnh của Phật mà tâm được an định, đó là niệm Phật tâm muội. Còn bây giờ mình trì danh niệm Phật cầu cho được nhất tâm, chứ đó hai cái nó khác nhau. Người thứ hai tên là Công Đức Đa La thì thích tu bố thí làm phước. Việc này vô dễ, phải không? Bố thí làm phước thì chuyện đó có tiền làm được liền, không khó. Người thứ ba tên là Bồ Đề Đa La, thích thông lý Phật, lấy việc xuất thế làm trên. Ngài Bồ Đề Đa La thì thích thông lý Phật, lấy cái việc xuất thế tức là giải thoát làm trên. Vua thỉnh ngài về cung cúng dường, bảo ba vị thái tử ra đảnh lễ ngài. Ngài biết ba vị thái tử đều ham tu, muốn nghiệm thử trí của mỗi người thế nào. Sẵn nhà vua cúng dường hạt châu quý vô giá, ngài lấy ra hỏi. Đây là mấy cái câu lý luận mà quý vị chú ý nghe sẽ thấy cái kỳ đặc của người Ấn Độ. Hỏi: ở đời còn có vật gì quý báu bằng hạt châu này không? Thí nghiệm, hỏi ở đời có cái vật gì quý báu bằng cái hạt châu này không? Thì ngài Nguyệt Tịnh thưa: hạt châu này quý tột, ở đời không có gì hơn nó. Chẳng phải trong nhà vua thì làm gì có hạt châu này. Công Đức Đa La cũng đồng ý như vậy, tức là hai người anh đều cho hộp châu đó là quý tộc, ở đời không có gì bằng. Tới ngài Bồ Đề Đa La, ngài thưa: châu này là của báo thế gian, chưa đủ làm tộc. Của báo thế gian cho nên chưa phải là tộc. Trong các thứ báo chỉ có pháp bảo là tộc. Thì quý vị thấy cái nhìn, ngài nói rằng hạt châu là nó quý, mà quý của thế gian, chỉ có pháp của Phật dạy, ngộ được cái pháp đó, được giải thoát Phật tử, cái đó mới là quý tộc. Đó là lý luận chặng thứ nhất. Rồi tới chặng kế: đây là ánh sáng của thế gian, trong các thứ ánh sáng chỉ có ánh sáng trí tuệ là tộc. đó. Hạt châu thì có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng đó là ánh sáng thế gian thôi. Ngài nói rằng trong các thứ ánh sáng chỉ có ánh sáng trí tuệ là tốt. Ánh sáng trí tuệ nó ra sao, nó màu gì, quý vị thấy nó màu gì không? Nó không có màu, sáng mà con mắt mình không thấy sáng, phải không? Nhưng mà cái sáng đó mới là tốt. Còn cái sáng thế gian thì sáng có chừng mực, có giới hạn. Cái ánh sáng của hạt châu nhiều lắm thì 5-10 thước chung quanh thôi. Còn ánh sáng trí tuệ nó soi tới đâu? Thưa quý vị thấy ở thế gian này mà cái ánh sáng trí tuệ của người ta soi tới hành tinh này, hành tinh nọ, phải không? Thôi biết tới trên đó, tức là nhờ ánh sáng trí tuệ. Huống nữa là cái ánh sáng trí tuệ của người đạt đạo thì không biết tới đâu mà cùng. Vì vậy mà ánh sáng trí tuệ là hơn hết. Đây là trong sạch của thế gian. Các thứ trong sạch chỉ tâm trong sạch là trên hết. Nghĩa là hạt châu nó không có bụi, nó không có những chất nhơ trong, thì nó là trong sạch. Nhưng mà ở trong sạch đó không bằng cái tâm trong sạch của con người. Nhưng mà thưa quý vị, tâm mình trong sạch không? Sạch không? Sao vậy? Có cái gì làm cho nó nhơ đâu? Nó có dính bụi không? Nếu cái gì có hình có tướng thì mới bị bụi đất nó dính, nó dơ, phải không? Còn tâm mình nó không hình tướng mà sao nó dơ? Cái gì dơ quý vị biết không? Nó dơ là bởi cái bụi pháp trần đó, ở ngoài, cái bụi ở ngoài nó dính, phải không? Nếu khi nào từ sớm tới chiều mà không có một niệm pháp trần nào dấy lên thì đó thật là trong sạch, trong sạch tuyệt vời, phải không? Còn cái trong sạch thế gian thì nó có giới hạn thôi. Đó là giải thích về cái sáng, giải thích về cái trong sạch và giải thích về cái quý. Bây giờ tôi nhắc lại, theo cái nhận định của Ngài, hạt châu nó quý mà quý không bằng pháp bảo, phải không? Cái pháp nó quý hơn. Rồi hạt châu nó sáng mà sáng không bằng cái ánh sáng trí tuệ. Hạt châu nó trong sạch mà không trong sạch không bằng cái tâm con người, phải không? Đó là cái nhận xét của Ngài. Bây giờ, nhưng ánh sáng của hạt châu này không thể tự chiếu, cần nhờ ánh sáng trí tuệ mới biện biệt được nó. Đó, cái chỗ này mới là cái chỗ khúc chiết hơn nữa. Ánh sáng hạt châu nó tự soi sáng cho nó được không? Nó không có soi sáng được. Mà biết được ánh sáng của nó, biết được giá trị của nó là do cái gì biết? Do cái trí tuệ con người mà biết. Cho nên nhờ trí tuệ của con người mà biện biệt được cái giá trị của hạt châu. Đã biện rõ mới biết là châu, đã biết là châu mới hiểu cái quý báo của nó. Nếu hiểu cái quý báo của nó thì nó báo mà không biết báo. Thì như vậy, nó là của báo mà nó không biết nó của báo thì cái báo đó có giá trị không? Còn cái biết báo, biết nó là quý báo thì cái nào có giá trị hơn? Cái gọi là quý báo mà tự nó không biết quý báo, nhờ cái trí người phân biệt mới biết nó là quý báo, thì cái báo của nó mình đặt cho nó có cái giá trị thế này thế kia cho tự nó đâu có biết. Mà nó không biết nó thì có giá trị gì không? Thì như vậy, tuy báo mà không tự biết là không có giá trị cao cả gì hết, mà giá trị ở cái trí người biết nó. Thì quý vị thấy cũng như mình bây giờ, mình là con người hiện đang sống mà biết, quý vị biết mình là cái gì chưa? Mình đang sống đây mà hỏi mình là cái gì, quý vị trả lời được chưa? Trả lời được không? Nếu không trả lời được thì mình mà mình không biết mình, thấy không? Giống như hạt châu không biết hạt châu mà. Mình mà không biết mình thì cái giá trị mình ở chỗ nào đó. Bởi vậy thì cái đó là cái mà chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải tìm cho ra cái manh mối đó, chứ không thể nào mà chỉ tưởng tượng thôi.